Đó là một câu hỏi có ý nghĩa. Trong năm tình huống sau đây đó, sự quy lại là đáng được khích lệ. Thứ nhất, thầy quy của mình đã qua đời. Nhiều Phật tử đó đã là Phật tử rồi nhưng mà cảm thấy nó có cái gì đó trống vắng và làm cho họ bị thối thất niềm tin, cho nên quy lại với một vị thầy mới đó làm cho họ phục hồi niềm tin Phật pháp. Trường hợp hai đó, vị thầy quy của họ đã ra đời hoặc không được giáo hội thừa nhận do vì phạm vào những giới mà Đức Phật cấm, thì việc quy lại đó là rất cần thiết và làm cho họ đó là khôi phục lại niềm tin rất nhanh. Trường hợp ba, quy từ nhỏ mà lúc đó mình chưa có một ý niệm gì hết, cũng không biết mình pháp danh là gì, thầy mình là ai, quy ở chùa nào, cứ nhớ mang mát là mình đã có quy rồi nhưng mà không có một cái tác ảnh hưởng tâm lý gì sau quy, thì việc quy lại mới giúp cho chúng ta thật sự trở thành Phật tử. Trường hợp 4, quy y ké, quy ăn theo, tức là gia đình mình ghi tên giùm cho mình ở tại một ngôi chùa trong một ngày lễ quy y mà đương sự hoàn toàn không có mặt, cũng không hề hướng về cái lễ quy đó, thì quy đó được xem là không hợp lệ. Và trường hợp thứ 5 đó là sau một thời gian quy y, chúng ta không có hề tu học Phật gì hết, chúng ta chểnh mãn và bỏ quên Phật pháp, quay trở về lại với Phật pháp. Nếu chúng ta gặp được một duyên nào đó với một vị thầy nào đó, một sư cô nào đó có duyên, chúng ta phát tâm quy lại thì có thể được khích lệ. Thực tế đó, khi mình đã chính thức trở thành Phật tử qua một khóa lễ quy y thì chúng ta đã là Phật tử rồi, không quy lại cũng không sao. Nhưng vì yếu tố niềm tin bị lung lay và có thể bị thối thất tâm bồ đề, thì sự quy lại là một cái cơ hội hâm nóng để giúp cho chúng ta vững niềm tin, tiếp tục tu học có kết quả. Thì trong những tình huống vừa nêu, việc quy lại là rất cần thiết. Thì các quý Phật tử quy y tại chùa Phổ Môn vài năm trước, thì trong cái biến cố vừa qua đó, nhiều vị đã thối thất niềm tin. Nay có thầy chủ trì mới về, quý vị có thể nhận thầy chủ trì mới làm thầy của mình. Và trong tình huống này đó, nó có thể có hai cách thức để đặt pháp danh. Nếu vị nào thích pháp danh mới thì thỉnh thầy chủ trì mới này đặt pháp danh cho quý vị, để chính thức đánh dấu chúng ta có một cái bước ngoặt mới trong đời đối với Phật pháp. Còn nếu cái pháp danh nào đẹp chúng ta muốn giữ lại như một cái kỷ niệm thì chúng ta xin thầy chủ trì mới giữ lại. Tức là tùy theo cái nguyện vọng giữa thầy và trò mà chúng ta có thể tùy duyên. Trong trường hợp các cháu đến chùa quy y bán khoán cho chùa lúc mới sinh ra, sau đó 5 tuổi quy y, rồi sau đó lớn lên quy nữa, thì cái pháp danh đó nên giữ là 1 hay là 2 hay là 3 là tùy theo sở thích của chúng ta. Nếu pháp danh đó mình đã hài lòng rồi thì khi quy lại lần thứ 2 cùng một vị thầy thì không cần thiết phải đặt lại pháp danh mới. Hoặc là quy với một vị thầy khác mà nếu cái tên đó quá đẹp mà muốn giữ lại thì chúng ta có thể thỉnh thầy ấy giữ lại pháp danh. Còn nếu như thầy chủ trì nghĩ rằng là cần phải đặt pháp danh mới thì là Phật tử chúng ta nên tùy thuận theo. À, mỗi chùa có thể có những cái quy định khác nhau, mỗi thầy có thể có cái quan điểm khác nhau, chúng ta tùy thuận theo để tình thầy trò được tốt. Dạ, kính mời chú mặc áo tràng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và giảng sư, thì hôm nay duyên lành chúng con được bạch thầy cho một thời pháp nhổ rất chi là hoan hỉ. Chúng con thành tâm đê đầu kính lạy và xin được phép hỏi quý thầy một câu như sau. Thưa bạch thầy, lâu nay như thầy đã nói, vùng Nghệ An nói riêng cũng như vùng Bắc miền Trung nói chung, Phật giáo bị suy vi, cho nên nay khôi phục là cũng có nhiều gia đình chưa được thuần tình. Cụ thể có thể có những nhà người theo đạo Phật đã quy đi là tộc trưởng, nhưng khi họ lập bàn thờ, trên thờ Phật, dưới thờ các vị gia tiên, nhưng trong đó có nhiều người em không đồng tình, buộc phải cho Phật ra nơi khác. Xin thầy hoan hỷ, nếu không tuần tình thì không tùy thần chúng sinh, nếu thần tình thì việc làm như thế có trái với đạo Phật hay không? Xin thầy hoan hỷ cho chúng con biết được tình cảnh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đó là câu hỏi rất thực tiễn liên hệ đến việc thờ phượng và cúng kính ở trong gia đình. Trong bài giảng chính đó, thầy có chia sẻ là trong mỗi gia đình đó, nên có hai bàn thờ. Bàn thờ gia tiên để đền ơn đáp nghĩa, bàn thờ Phật đó, để học hỏi và gieo trồng phước báo, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Các bàn thờ thần linh bao gồm thổ địa, thần tài, táo quân, cử thi quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ, quan công, v.v. nên không cần thiết nữa. Thì trong trường hợp mà một họ tộc hoặc là một gia đình tam đại đồng đường, nhiều thành viên cùng ở chung mà chưa hoan hỷ việc chúng ta thờ Phật trên bàn thờ gia tiên ở vị trí cao hơn, thì chúng ta có thể linh động tách riêng bàn thờ Phật sang một bên ở một vị trí chính, hoặc ở một cái phòng độc lập. Thì việc thờ phượng như thế là tốt nhất. Còn không gian nhà nhỏ hẹp đó, thì chúng ta thờ Phật chung với gia tiên. Chúng ta cần hướng dẫn người thân rằng đó, ngay cả Bác Hồ cũng đã từng có 3 năm làm tu sĩ Phật giáo tại Thái Lan. Bác Hồ đã từng đọc kinh điển và thấm nhuần bộ kinh Kim Cương, Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là kinh Kim Cương. Để cho người thân của chúng ta thấy rất rõ là những lãnh tụ vĩ đại như thế còn tôn Đức Phật làm thầy. Do vậy các đảng viên ngày nay xem Đức Phật là thầy là chuyện của bình thường thôi. Ở Campuchia đó, muốn gia lập đảng cộng sản đó, thì yếu tố đầu tiên, muốn tham gia vào quốc hội đó, thì cái yêu cầu của người ta phải là Phật tử. Và để làm Phật tử thì ta khích lệ đó, cần phải là đảng viên. Bởi vì triết lý của Đức Phật đó rất phù hợp với đời sống xã hội hiện đại. Cho nên đó, ngày nay đó, trong điều lệ của đảng nó không còn cấm đảng viên không được theo các tôn giáo nữa. Điều lệ đó đã được hủy bỏ rồi. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hiện nay đó có cậu ruột là Hòa Thượng Thích Đạt Hảo, có chị là Sư Bà Tắc Sen. Bản thân của Chủ tịch nước đang xây một ngôi chùa rất lớn bằng gỗ ở tại huyện Long An. Năm nào thể ở trên lầu cuối cùng, là một nhà mắt xích và có công truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin ở miền Nam. Các giáo sư đại học hàng đầu bây giờ đều là học trò của giáo sư Trần Văn Dạo. Do đó việc thờ Phật chung với bàn thờ gia tiên đó là có diễm phúc cho gia tiên của chúng ta. Cho nên là phải khéo giải thích. Nếu gia đình chưa hiểu được, các thành viên khác đó chưa cảm thông được, thì chúng ta có thể lập một bàn thờ Phật riêng và cố gắng tìm kiếm những quyển sách giới thiệu về Đức Phật và những đóng góp của Ngài, để cho người thân của chúng ta đọc và hiểu. Khi hiểu xong rồi đó, thì ta sẽ thấy rất rõ rằng là chậm trễ trong việc trở thành đệ tử Phật là một sự thiệt thòi lớn. Trong một số gia đình á, vợ và chồng khác tôn giáo, một người thì theo đạo Phật, một người theo Công giáo hay một tôn giáo khác, thì thầy khuyên quý vị có thể thờ Phật và cái vị lãnh tụ tôn giáo đó chung một bàn thờ. Đến lúc mà chúng ta lại Phật tụng kinh á, thì người thân mà khác tôn giáo đó cũng cùng ngồi chung với chúng ta. Chúng ta bái viếng chung không sao hết á. Mà dù đạo Phật biết rất rõ là không có thượng đế, nhưng việc đó cũng không sao. Rồi chúng ta để cái quyển kinh ra nha, kinh Phật, và nhất là những bài kinh mà Đức Phật dạy cho người tại gia, sắp tới thầy sẽ gửi tặng ra. Quý Phật tử nào cần thì có thể liên hệ để nhận. Gồm có 63 bài kinh, chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình và xã hội, các kinh dạy về triết lý, các kinh dạy về thiền chuyển hóa khổ đau, và các kinh về tịnh độ. Đảm bảo quý vị, những người khác tôn giáo mà đọc vào các kinh này sẽ bái phục Phật đó, vì những bài kinh nó quá sâu sắc và thực tiễn. Và để cho người ta, người khác đạo trong gia đình mình á, mà đọc kinh Phật, thì mình cũng đọc kinh thánh của tôn giáo mà họ theo. Mà mình đã thấm nhuần đạo Phật rồi thì đọc kinh thánh là chúng ta đâu có bị ảnh hưởng đến niềm tin mà sợ. Nhưng những người tin các tôn giáo khác mà đọc kinh Phật rồi, họ sẽ phải suy nghĩ lại. Đây là điều chắc chắn. Hành thuận như thế là một sự cảm thông, có cái tác dụng hướng dẫn và giúp cho những người chưa biết đạo có thể biết được đạo. Chứ mình không nên quá khăng khăng, rồi không khéo có thể dẫn đến những sự bất hòa trong gia đình là điều không nên. Tức là khéo léo bằng mọi cách để hướng dẫn từ việc chưa hiểu Phật dẫn đến hiểu Phật. Chúng ta có thể dẫn chứng hàng loạt các bậc vĩ nhân làm đệ tử Phật để cho những người thân của chúng ta tin vào Phật. Ví dụ như trong thế giới kỹ thuật số hiện nay, Steve Jobs là một Phật tử thuần thành trong thế giới Công giáo và Tin lành. Nhờ tu thiền, khi Steve Jobs bị những người cộng sự của mình tống khứ mình ra khỏi công ty Apple do mình đồng sáng lập, Steve Jobs đã không hận thù, quay về thực tập thiền Phật giáo. Nhờ đó mà ông sáng suốt hơn những người khác, phát minh ra 265 bằng sáng kiến phát minh và đồng phát minh. Hệ thống S-phone và smartphone do ông làm đã phục vụ cho gần như là 2 tỷ người trong số 7 tỷ người trên hành tinh này. Đó là cái cống góp rất lớn. 265 bằng phát minh sáng kiến của ông là phục vụ cho việc cải thiện đời sống nhân sinh và xã hội. Khi hỏi nhờ đâu bạn có nhiều bằng phát minh như thế, ông nói là nhờ tôi tu học Phật. Nhà khoa học Einstein, một khoa học gia hàng đầu về vật lý và vũ trụ theo Tin lành tại Anh, khi được hỏi đã trả lời rằng là trong tương lai đó, nếu có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ, thì đó phải chính là đạo Phật, và chỉ có đạo Phật mới đáp ứng được 2 phương diện, đó là thích ứng với khoa học và mang lại các giá trị tâm linh thôi. Ý ông muốn nói rằng là các tôn giáo còn lại đó bị khoa học thách đố vì trái với khoa học và không có nội dung tâm linh đích thực như đã được quảng cáo. là một người khác đạo Phật mà ông ấy còn tán dương đạo Phật như thế. Chúng ta cũng phải thông cảm, vì mấy chục năm Phật giáo bị suy, không có tăng ni truyền bá, không có kinh sách được phổ biến, cho nên việc quên đi Đức Phật tạm thời trong mấy chục năm đó là có thể cảm thông được. Bây giờ chúng ta đã dần dà có tăng ni, kinh sách được phổ biến, internet đã được mở rộng, chúng ta có thể giới thiệu cho người thân chúng ta hiểu để bội phục Đức Phật. Và lúc đó đó, cả gia quyến chúng ta, thân bằng quyến thuộc đều tôn Phật làm thầy. Nhưng phải hết sức khéo léo để có được kết quả tốt đó. Trong khi chờ đợi, xin đọc một câu hỏi. Gia đình con có thờ Phật, có thờ tổ tiên, chưa có bàn thờ chư thiên ở ngoài trời, gia đình con có nên lập bàn thờ chư thiên hay không? Câu trả lời là không cần thiết. Đối với những gia đình không Phật tử đó, thì người ta tin vào Thượng Đế là đấng sáng thế tạo dựng, cho nên ngoài việc thờ ông bà gia tiên á, thì họ còn thờ bằng thờ chư thiên ở ngoài trời để cúng ông trời. Còn là Phật tử, chúng ta biết là ông trời không có thật, cúng chi nữa. Cho nên người tu học Phật á, chỉ cúng ông bà tổ tiên và cúng Phật thôi. Cúng ông bà để đền ơn đáp nghĩa, còn cúng Phật để học hỏi các đức tính cao quý của Ngài, và chúng ta cố gắng phấn đấu để trở thành các đức tính đó. Ví dụ như ai muốn mình hoan hỷ, có nụ cười vui vẻ để mang lại hạnh phúc cho người thân, thì việc thờ Đức Phật Di Lặc là rất thích hợp. Ai muốn có bản lĩnh vượt qua nỗi khổ niềm đau và thành công trong cuộc đời thì thờ Đức Phật Thích Ca, vì Ngài là tấm gương tinh tấn và vượt khó. Ai muốn có được cái tâm cảm thông, hiểu biết để giúp cho người khác vượt qua nỗi khổ niềm đau thì thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Ai muốn có tâm rộng như quả đất, sức chịu đựng to lớn như địa cầu thì thờ Đức Bồ Tát Địa Tạng. Mỗi một Đức Phật đó, là một biểu tượng cho một đức tính rất cao quý, và nhiều đức tính như thế. Cho nên đó, chúng ta thờ đúng các vị Phật mang các biểu tượng và đức tính đó, chúng ta sẽ học hỏi theo và đạt được các đức tính này. Câu hỏi khác: con thờ Phật trong nhà, chồng và các con không cho tụng kinh, gõ mõ, thì con phải làm thế nào? Chồng không cho tụng kinh gõ mõ là phải rồi, nhà tụng kinh có một mình gõ mõ làm chi? Ở chùa ta cần gõ mõ bởi vì nhiều người cùng tụng. Nếu không có tiếng mõ làm nhịp điệu trường canh, người tụng nhanh, người tụng chậm, người tụng cao, the thé, người cũng thấp, thì nó không tạo ra nhạc điệu được, để chúng ta có thể hân hoan tiếp nhận lời Phật dạy được. Còn nhà tụng có một mình, có ai rượt đuổi mình đâu mà phải gõ mõ tóc 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 tóc. Các Phật tử nếu tụng kinh ở nhà, nhớ là đừng tụng vào 4 giờ khuya, 5 giờ khuya, bởi vì chồng đang ngủ, ông nghe ông phiền não. Tại sao chùa phải tụng kinh vào giờ khuya? Vì tu sĩ đó đi ngược lại với thế gian. Vào 4 giờ khuya cho đến 6 giờ là thân nhiệt con người nó tuột xuống, giấc ngủ diễn ra trong giờ khắc này rất là sâu. Thì khác với người đời, người tu phải thức dậy, thực tập tỉnh thức để tiếp nhận lời Phật dạy cao quý. Cho nên đó, phải thức khuya và dậy sớm. Còn là Phật tử tại gia thì mình đâu có cần như thế. Người Phật tử tại gia vẫn hưởng thụ bình thường, đúng luật pháp, đúng đạo đức Phật dạy, có vợ chồng, con cái, giống như bao nhiêu người khác, nhưng mà sống tốt hơn họ, vô ngã hơn họ, vị tha hơn họ, năng động hơn, phụng sự cho đất nước và con người. Cho nên khi chọn thời điểm tụng kinh đó, các quý vị có thể tụng vào ban ngày hay là ban tối. Mỗi Phật tử tại gia mỗi ngày chỉ cần tụng một thời kinh là quá đủ rồi. Dành thời gian còn lại cho việc làm phước, dấn thân, phụng sự, hoặc là làm công quả ở chùa, hoặc là làm giàu thật giàu để có tiền làm các việc thiện. Tụng kinh là cơ hội để mở mang trí tuệ, chứ đừng tụng kinh theo thói quen cầu phước hay là trả bài với Phật, tính công với Phật. Có nhiều Phật tử rất là nôm na, tụng được 1.000 biến chú Đại Bi, nói là Phật ơi, ngày hôm nay con hoàn tất 1.000 biến Đại Bi, Phật gia hộ cho con. Việc này nó giống như chúng ta tụng với toa thuốc thế này, là paracetamol chỉ nhất vào, paracetamol chỉ giảm đau, paracetamol chỉ giảm đau. Chúng ta tụng hoài mà khi nhức đầu và đang đau không chịu uống paracetamol, cho nên nhức đầu vẫn kéo ra và đau vẫn hoành hành. Không khéo các Phật tử sẽ như thế. Tụng chậm rãi để nghiền ngẫm lời kinh Phật dạy, chúng ta mới thấy được cái độ sâu sắc và việc ứng dụng mới có được kết quả như ý. Cho nên ở nhà mà một Phật tử tại gia tụng quá nhiều là ông chồng sẽ mặc cảm với Phật, vì ông ấy thương vợ và sợ sẽ mất vợ, vợ đi tu luôn là sao. Cho nên quý bà đó, khi tu nhanh hơn chồng đó, phải chậm chậm lại cho chồng mình cùng đi kịp. Khi mà ông đã kia kịp rồi mà ông sẽ đi nhanh hơn quý bà đó. Do đó chúng ta phải tu đúng, nhớ là đừng tu gắt củ kiệu. Cái từ gắt củ kiệu thầy thích dùng, từ miền Nam, cái củ kiệu nó hay gắt, nồng cay mà. Tu gắt củ kiệu tu như thể ngày mai sẽ chết. Tu buông hết mọi thứ, đang làm ăn khấm khá, sự nghiệp hưng hiển, cho làm Phật tử Phật rồi đó, đệ tử Phật rồi, tôi bỏ hết công việc làm, đó là tu sai, thiếu tinh tấn. Một trong 8 yếu tố của Bát Chánh Đạo là tinh tấn, một trong 6 pháp dấn thân phụng sự là tinh tấn ba la mật. Người tu học Phật phải làm giàu hơn người bình thường, làm giàu hợp pháp để có cơ hội làm việc thiện, chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh. Cho nên một ngày đó, một thời kinh, một khóa tu là đủ rồi. Lâu lâu đó chúng ta tham dự một cái khóa tu ở trong chùa một ngày hoặc một tuần, để thay đổi không khí, giảm bớt đi những căng thẳng, trở về với cái công việc hàng ngày đó, chúng ta phải có trách nhiệm hơn, làm tốt hơn, chuyển hóa gia đình và người thân, thì người thân mới nâng đỡ và tin tưởng cho chúng ta đi chùa. Bằng không á, việc mình làm sẽ bị người thân chống đối. Người thân chống đối thì bị mang nghiệp, mà mình thì bị phiền não, là do vì mình hiểu sai và làm chưa chuẩn. Chứ còn trước đây thì bà vợ nào mà cào nhau cằn nhằn chồng, bây giờ khi làm Phật tử giờ về lúc nào cũng vui vẻ, làm cho ông ấy hạnh phúc hơn, ông ấy sẽ biết ơn nhà chùa và biết ơn Phật. Phải có những thay đổi tích cực đó thì chồng sẽ không bao giờ cấm cản nữa, và không còn sợ là vợ mình bỏ đi tu. Câu hỏi: con đã quy Tam Bảo nhưng con trai của con lại ở bên nhà thờ hả? Ở bên nhà thờ thánh, như vậy đúng sai thế nào? Bây giờ mà quy trách nhiệm á thì cũng khó nói ai đúng ai sai. Là cha mẹ đó thì chúng ta phải có trách nhiệm hướng dẫn con em của mình đi theo đạo mà mình theo. Đó là một phần của chữ hiếu. Mà mình theo đạo Phật là quá sướng rồi. Đạo Phật là được đánh giá cao nhất trong các tôn giáo về phương diện triết lý, khoa học, xã hội, đạo đức. Mặc dù về phương diện tổ chức sự kiện thì đạo Phật quá kém, về hành chính đạo Phật quá dở. Nhưng ưu thế của đạo Phật là chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Các tôn giáo khác không đạt được như thế. Bây giờ con cái của mình mà đi theo đạo thánh hay là bất cứ một đạo nào thì chúng ta phải khéo léo hướng dẫn để cho con em của mình cảm thấy là theo Đức Phật là sâu sắc hơn, có giá trị hơn để quay về. Còn cản đảng thì nó dẫn đến cái tình trạng làm cho người ta phải cố thủ và bảo vệ nhiều hơn. Cho nên chúng ta phải từng bước dẫn dụ. đem những quyển kinh Phật sâu sắc, những quyển sách Phật có chiều sâu về cho người con đó đọc, đọc từ từ để hiểu Phật, cảm thông Phật, bái phục Phật, thì tự động người con đó sẽ trở thành là Phật tử. Hoặc mình biết là đứa con này nó có một cái vấn nạn gì đó, vào chùa gặp thầy trụ trì, cung cấp các thông tin về vấn nạn đó, rồi hẹn dẫn con em mình tới thăm chùa, thì nhờ thầy trụ trì nói chuyện, thầy trụ trì nắm biết được hết rồi, cho nên phân tích mổ xẻ, đứa con sẽ thuyết phục và trở thành Phật tử rất dễ. Nó có nhiều cách để nâng đỡ và hỗ trợ, nhằm giúp cho những người chưa là Phật tử trở thành Phật tử. Câu hỏi: có những ông tổ lâu đời của dòng họ lớn, khi con cháu đi soi thì nói rất nhiều chuyện về mồ mả bị động, xin thầy cho biết việc đó có thật hay không? Cái đó là hoàn toàn không có thật. Gần đây thì các nhà ngoại cảm tuyên bố rằng là họ có thể nói được với các hương linh, và những thông tin này là không có kiểm chứng được, và việc đó là không đúng sự thật. Các nhà ngoại cảm có thể cảm nhận được cái trường sinh học tỏ ra từ hài cốt, từ đó mới xác định rằng ở dưới lòng đất đó có hài cốt của những người quá cố đang được tìm, với điều kiện là phải kiểm định ADN. Còn nếu mà tin một cách mù quáng, chúng ta sẽ bị một số nhà ngoại cảm dởm lừa đảo, như ông Nguyễn Văn Thủy, tự là cậu Thủy, từ cậu Thủy, đó là việc các nhà ngoại cảm tìm được hài cốt không có nghĩa là nhà ngoại cảm đó đối thoại được với các hương linh. Theo Đức Phật đã nói, các hương linh phần lớn tái sanh liền trong các tích tắc sau khi qua đời, nhiều nhất là 49 ngày. Như vậy cảnh giới ngạ quỷ tồn tại đối với từng con người cụ thể là 49 ngày thôi, phần lớn là đi sớm hơn đó, thì thời gian đó rất nhiều. Một người đã chết quá 2 tháng đã tái sinh còn đâu mà đó thoại được. Có những nhà ngoại cảm nhạy bén về giác quan, họ tới một cái không gian nào đó, họ có thể tái dựng lại một cái bối cảnh gì đó đã từng xảy ra và kể lại chúng ta biết về bối cảnh đó. Chứ điều đó không có nghĩa là người ấy đang còn sống và truyền thông cho nhà ngoại cảm những thông tin này. Nhưng mà các nhà ngoại cảm thường thích nói như thế để tăng cường cái niềm tin quần chúng đối với mình vì các mục đích cá nhân, mà phần lớn là không có sự thật. Còn khi chúng ta có niềm tin quá mức thì chúng ta cầu áp vong, cầu vong về, thỉnh thoảng có những hiện tượng nó giống như là ông bà tổ tiên về nhập và cho một người nào đó để kể lại những tình hình này tình hình nọ. Ở dưới âm phủ lạnh lắm, thiếu áo quần, thiếu nhà cửa, thiếu xe cộ. Cái đó là do vì chúng ta thương tưởng người quá cố quá mức đi, rồi những cái rối loạn về cảm xúc đã làm cho chúng ta ứng xử giống như là ma nhập và nghĩ rằng các thông tin đó là đúng sự thật. Hoàn toàn không có. Để kiểm chứng thông tin đó là thật hay không á, chúng ta chỉ cần hỏi bắt chợt như thế này: trong túi mình có tiền, mình thử hỏi cái người ông bà mà tự xưng là ông bà trở về nhập đó, rằng là cái series tiền ở trong cái túi áo của mình là số mấy. Cũng giống như người bị mù á, thì nhạy cảm giác quan lỗ tai. Người chết mà chưa siêu đó, mắt tai mũi lưỡi thân á, là không hoạt động, thì cái tâm thức nó sẽ mạnh hơn là người bình thường, cho nên nó có thể đọc biết được, thấy được. Và nếu như người đó mà liếc qua liếc lệ rồi như thể là suy luận á, chúng ta biết đó là giỡn nè, không có thật. Hoặc là chúng ta đánh đố: trong túi của con có bao nhiêu tờ tiền, tờ thứ nhất là tờ bao nhiêu, tờ thứ hai tờ bao nhiêu. Mà nếu là hương linh nhập Phật sẽ phải nói đúng được, còn mà không á là dởm. Chỉ cần hỏi các câu hỏi bất chợt đó, chúng ta sẽ biết là thiệt hay là giả thôi. Cho nên đừng nên tin vào những thứ này, vì như thế đó nó làm cho chúng ta bị rối loạn. Bởi vì có nhiều người thân trong gia đình nắm biết hết các hoàn cảnh của gia đình rồi, rồi trong một cái không gian mê tín mà người đó bị những rối loạn cảm xúc nhất định, thì tự động nó xuất hiện cái hiện tượng đó. Và mình càng truy hỏi những câu hỏi chết hồi nào, ông tên gì, ở đâu, là người thân vân vân đó, thì lúc đó cái rối loạn đa nhân cách đó sẽ làm cho người đó ứng xử y hệt như là ma. Đa nhân cách đó là đóng vai nhiều người. Các diễn viên điện ảnh đó, sau khi đóng vai trên một bộ phim, trở về lại tư cách của họ. Còn người bị rối loạn đa nhân cách đó, họ đóng vai nhưng họ không biết, họ bị cái não trục trặc điều khiển và chi phối. Từ nay cho đến chiều đó thì thầy còn ở tại Vinh, 2 giờ có thuyết giảng tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Nếu trường hợp nào mà giống như thế này đó thì xin quý vị có thể dẫn đến gặp thầy, thầy sẽ giúp cho, vì thầy là chuyên gia điều trị về bệnh này. Chúng mình ở tại chùa Giác Ngộ cứ mỗi ngày là có 1 cho đến 2 trường hợp như thế dẫn đến. Và ai mà đến gặp được thầy là may mắn đấy, tại vì không phải tốn tiền và có khả năng trị dứt được cái bệnh đó. Còn mà không á, nó tái nhập lại rất là nhiều lần vì do mê tín, chứ còn không phải là bệnh thật nha. Điều trị dứt điểm á, thì mới không bị tái phát thì mới tốt. Bữa nay câu hỏi nhiều quá, quý vị có lạnh không? Lạnh thấu xương phải không? Nếu không thì chúng ta chia sẻ thêm một vài câu hỏi nha. Để coi câu hỏi nào ngắn. Con có thờ tượng mẹ Quan Âm Bồ Tát và một cái am ngoài trời có ảnh hưởng gì không? Đâu có sao, các Phật Bồ Tát không có biết lạnh, biết nóng như chúng ta. Thực ra thì thờ tốt nhất là thờ ở trong nhà, để chúng ta có thể nhìn thấy được Phật hàng ngày, hàng giờ và học hỏi theo các đức tính vĩ đại của các ngài. Còn thờ hoài am để cầu nguyện thì không cần thiết. Tượng Phật mà bị cũ, bị hư á, chúng ta phải thay đổi tượng Phật mới, trang nghiêm, để khi mình nhìn á, mình dễ phát tâm, cảm nhận được cái sự thanh thản, an vui của ngài, và nỗ lực đạt được một phần nào đức tính đó, lối sống đó. Mục đích của việc thờ là như thế. Hỏi: các Phật tử đa phần đến chùa cúi lại ngũ thể đầu địa như thế có đúng không? Ngũ thể đầu địa là một cách lại có ảnh hưởng từ nền văn hóa Trung Quốc. Trước khi đạo Phật du nhập Trung Quốc vào năm 68 Tây lịch thì đất nước Trung Quốc đã có kinh lễ rồi. Người Trung Quốc rất trọng về lễ nghi, cho nên từ văn hóa tôn kính Phật và Bồ Tát tại Ấn Độ khi du nhập Trung Quốc đã trở thành cái lại ngũ thể đầu địa. Ngũ thể đầu địa là khi lại đó, hai đầu gối, hai cùi chỏ và trán chúng ta phải tiếp giáp với đất. Lòng bàn tay chúng ta bắt đầu ngửa lên và quán tưởng rằng là mình đang nâng bàn chân Phật và hung vào bàn chân Phật. Đó là cách lại chuẩn ngũ thể đầu địa. Cách lễ lại đó nó có gốc rễ của văn hóa tôn kính Phật như sau. Tại Ấn Độ, trước khi đạo Phật có mặt đó, thì người Ấn Độ đã có văn hóa tôn kính người nào đó ở giai cấp cao hơn hoặc người lớn tuổi hơn, thì người tôn kính đó sẽ phải khum người mình xuống, dùng bàn tay phải đụng vào bàn chân của người mình tôn kính, đứng dậy và bàn tay phải đó vào trán của mình. Cái thấp nhất là chân mà mình lại đội lên trên đầu. Hiện nay văn hóa giao tế này vẫn đang còn phổ biến tại Ấn Độ. Con cái chào cha mẹ cũng thế. Và Đức Phật là người khích lệ giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Cho nên văn hóa kính lễ đó vẫn được giữ lại. Đức Phật tạo ra thêm một số văn hóa mới là để bày tỏ lòng tôn kính Ngài đó. Thì các đệ tử Ngài thường đi nhiễu quanh Đức Phật theo chiều kim đồng hồ 3 vòng. Cách thứ hai là ngồi xuống một bên chứ không ngồi trực diện. Và cách thứ ba, để bày tỏ lòng tôn kính thì đứng dậy bạch trạch áo bài vai phải. Đó là 3 cái văn hóa bày tỏ lòng tôn kính với Phật. Thì từ cái văn hóa gốc này, khi sang Trung Quốc mới đổi thành là ngũ thể đầu địa. Phương pháp lại ngũ thể đầu địa đó sang Tây Tạng đó, thì trở thành là lại trường mình ở trên mặt đất luôn. Nó nằm dài và hai tay duỗi thẳng tới phía trước. Trong một động tác lễ lại, chúng ta có đạt được 3 lễ sau đây. Thứ nhất là vận động toàn thân. Trên người lễ lại trung bình 1 ngày 50 lại sẽ không bị dướng vào các chứng bệnh thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, tim mạch. Nhớ là 50 lại là vừa. Còn lại 1 ngày 500 lại đó, chúng ta mất quá nhiều thời gian. Và nếu không khéo nó sẽ bị thối quá, bởi vì tốn hao nhiều năng lượng calori mà mình nạp thực phẩm vào ít. Cho nên 50 lại là vừa. Ai lại Phật 1 ngày 50 lại thì sẽ xa lánh với bác sĩ và bệnh viện, còn rất nhiều tiền để làm việc thiện. Thứ hai, lại Phật là một cơ hội để chúng ta sám hối nghiệp chướng mình đã lỡ gieo tạo một cách vô tình hay cố ý, và cam kết với Phật từ đây về sau chúng ta không tái phạm nữa. Nhờ đó ta trở thành một con người mới, chuyển được nghiệp và sống hạnh phúc. Thứ ba, lại Phật để học hỏi các đức tính cao quý của các ngài, và đi một quyết tâm là chúng ta phấn đấu làm sao để đạt được các đức tính đó. 3 trong 1 là điều rất đáng được khích lệ để làm. Cho nên chúng ta phải lại ngũ thể đầu địa là tốt nhất cho sức khỏe. Hỏi: con thờ Phật ở tầng trên, linh thì phía dưới. Nếu con thỉnh các thầy về làm lễ, thầy là Phật, thì chúng con có bị tổn phước không? Chắc chắn không. Các thầy sẽ rất linh động khi thấy là bàn thờ Phật với bàn thờ gia tiên cùng nằm trên một bàn thờ, thì các thầy sẽ xá Phật thôi. Và giả sử xá Phật thì phải xá luôn ông bà tổ tiên của mình, thì cũng chẳng có làm tổn phước ai. Bởi vì Đức Phật đã nói là chúng sinh là Phật sẽ thành. Lúc đó các thầy sẽ quan niệm rằng là đang xá một vị Phật tương lai, đang chào một vị Phật tương lai, có sao đâu. Và khi vào chùa đó, các Phật tử xá chào các thầy cũng xá chào lại, chúng ta tôn kính nhau. Bút hoa sen tặng người một vị Phật tương lai, chắp tay như thế này là chúng ta đang làm một cái bút sen, bút tay sen tặng người, cho tặng người một cái bút sen tay để mình mong người đó trở thành Phật tương lai, như là một cách thức nhắc nhở rằng chào nhau như thế chúng ta phải ứng xử theo nhân cách Phật, ứng xử nhân quán Phật, ứng xử các hành động Phật để chúng ta làm đẹp cuộc đời. Cho nên quý vị thờ Phật chung với gia tiên trong trường hợp nhà quá chật không sao cả. Các thầy vì rất rành cái vấn đề này, không có ảnh hưởng gì đến phước báo của gia tộc. Hỏi: hiện nay có nhiều chùa, trong đó có chùa Phổ Môn, có nhiều người đưa các tượng Phật Bồ Tát về chùa như để trả sau một thời gian phụng thờ tại gia vì nhiều lý do. Điều đó tạo nên sự lộn xộn trên bàn thờ. Như vậy chúng con phải làm thế nào để trang nghiêm bàn thờ tại chùa mà không phạm vào các việc tâm linh? Các quý Phật tử vì chưa thấm nhuần đạo Phật phải lưu ý về việc này. Đây là chiến lược đánh phá đạo Phật. của những người không phải đạo Phật vì sự ganh tị hoặc là vì muốn tạo ảnh hưởng tôn giáo của một số nhóm nào đó, họ phải lan truyền những niềm tin thất thiệt để chúng ta sợ hãi mà không dám tiếp tục thờ Phật. Ví dụ như người ta nói như thế này: trước đây mình đã thờ đi phủ, đi đền, bây giờ mà thờ Phật như vậy là tội lỗi ngút đầu, gia đình làm ăn không được, chúng ta sợ quá vì bị hù dọa mà, cho nên mình trả Phật lại cho chùa. Giống như chúng ta đang có cái cục kim cương đó, trả cục kim cương đó lại đi nhận cái cục sỏi. Đó là vì chúng ta thiếu hiểu biết về Phật pháp. Hoặc là người ta sẽ hù chúng ta thế này: trước đây mình đã thề rồi, tôi theo đạo này đời đời kiếp kiếp, nếu về sau tôi theo tôn giáo khác thì tôi sẽ bị thế này thế nọ. Cái ta nhắc lại mình: hôm trước bà đã thề như thế, ông đã thề như thế, hôm nay ông thờ Phật là cuộc đời con cháu của ông sẽ không thể nào thăng quan tiến chức góc lộ lãnh được, sợ quá trả lại. Đó là đại mê tín do sợ hãi mà ra. Điều đó nó cũng giống như thế này nè: trước đây chúng ta thề tôi sẽ uống thuốc độc để chết, nhưng mà khi mà gặp bác sĩ và gặp người tốt hướng dẫn để chúng ta được sống tốt hơn thì giả gì mà uống thuốc độc. Chung thủy với đề lời thầy sai không phải là sự thông minh. Trước đây mình chưa có chánh tín, gặp các phong trào tín ngưỡng, ai bài gì mình theo cái đó. Bây giờ mình gặp được Phật rồi, có niềm tin chánh tín, chúng ta điều chỉnh nhận thức, điều chỉnh hành vi, điều chỉnh cách thờ phượng. Thờ Phật chỉ có tốt hơn cho chúng ta chứ không có xấu. Như vừa nói, thờ Phật để học hỏi Phật, thờ Phật để đọc kinh Phật, thờ Phật để tu Phật. Nhờ đó chúng ta có được phước báo, có được hạnh phúc, có được sự bình an. Còn thờ các thần linh vốn không có thật, và chúng ta chỉ rước về nỗi sợ hãi thôi, để làm cái gì? Cuộc sống là phải hướng đến hạnh phúc. Hạnh phúc là nhu cầu không thể thiếu của con người, như không khí cần cho sự thở, áo quần cần cho sự mặc, cơm nước cần cho sự ăn uống, trang sức phẩm cần cho sự làm đẹp vậy. Vậy phải thờ Phật như thế, phải học Phật như thế thì mới có giá trị. Hỏi: theo kinh giảng, sau 49 ngày người chết phải đi đầu thai, vậy các trường hợp ngoại cảm gọi hồn những người đã chết hàng chục năm thì chúng ta nên tin và hiểu như thế nào? Như thầy vừa giải thích khi nãy đó, các nhà ngoại cảm phần lớn là phỉa hoặc cường điệu. Chuyện có một họ tán lên mười, chuyện có mười họ tán lên cả ngàn. Gần đây phóng sự VTV đưa tin về trở về ký ức về việc nhà ngoại cảm Bích Hằng tìm hài cốt của liệt sĩ Phùng Chí Kiên, mà khi đi kiểm định ADN á, chỉ là nanh heo và các mảnh sành vụn. Và ông Nguyễn Văn Thúy bị công an phát hiện là lừa đảo. Ông ấy đã lừa hàng trăm gia đình, từ một người phạm pháp và không biết gì hết để trở thành một nhà ngoại cảm dởm. Cách mà ông ấy làm như sau: tức là mua xương heo, xương trâu, xương bò, để cho nó cũ đi, dùng các loại hóa chất cho nó cũ đi khoảng một năm. Sau đó đào xuống ở các khu vực đã từng có các chiến trận giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, giữa Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng, trên khắp các chiến trường. Sau đó khi ai đến bây giờ là hài cốt thì ông ấy sẽ đi đến chỗ đó và ông chỉ ngay địa điểm mà mình đã chôn. Do vì quá tin cho nên người ta đã xem các hài cốt đó là thật và không cần trải qua giai đoạn kiểm định ADN. Cuối cùng kẻ làm xấu phải chịu hậu quả xấu. Công an Quảng Trị đã bắt quả tang. Và hiện nay đó thì cơ quan quản trị đó đã cho khai quật hết gần 100 hài cốt mà ông cho rằng là hài cốt thật của các liệt sĩ. Mở ra kiểm tra ADN đều toàn là xương cả, xương heo, xương trâu, xương bò hết. Đức Phật dạy chúng ta về niềm tin như sau: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được đồn đãi. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là truyền thuyết. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được người có uy tín nói. Ý Đức Phật muốn chúng ta sử dụng lý trí để đánh giá vấn đề. Khoa học ngày nay phát triển một bước khá dài, mọi thứ đều có thể kiểm định được. Không nên tin một cách mù quáng mà không đặt vấn đề. Bây giờ các nhà ngoại cảm nào nói rằng là họ đối thoại được với hương linh đó, thì có thể mời lại gặp thầy. Và chúng ta có thể làm cái công việc đó công khai trước mặt hàng ngàn người. Nếu thật sự hương linh đó đối thoại mà nhà ngoại cảm đó nghe được đó, thì mình có thể mình có những cái đánh đố và có người làm trọng tài để biết cái việc đó là đúng hay sai. Ví dụ mình nghe nói tôi nói được với hương linh, hương linh nói nhắn gửi như thế này, mình tin bằng chứng đâu? Không có, thì làm sao mình tin được? Một số nhà ngoại cảm có thói quen là cường điệu để tăng uy tín của mình lên. Cái mục đích của việc tăng uy tín nó như thế nào thì chúng ta phải bận tâm nó tại đây. Các cơ quan luật pháp sẽ làm công việc đó. Khi xác của chị Huyền bị thả xuống sông, có khoảng là 50 nhà ngoại cảm ở Hà Nội đã đến gặp người thân của chị Huyền và chỉ rằng là xác nằm chỗ này, xác nằm chỗ kia. Người thân đã tốn vài trăm triệu đồng để thuê thợ lặn xuống những vị trí đó mà tìm. Đến bây giờ sau mấy tháng trôi qua có thấy xác đâu. Cũng rất may nhờ cái xác của chị Huyền mà rất nhiều những người tự xưng mình là nhà ngoại cảm này ngoại cảm nọ đã bị phanh phui trước công lý. Trở lại vấn đề, chúng ta là Phật tử phải tin theo triết học Phật dạy. Tái sanh á là một hiện thực, chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Thầy xin đưa một ví dụ cho dễ hiểu. Ở trong giảng đường này chúng ta có những cái đèn tiết kiệm năng lượng. Nếu như bóng đèn bị hư, dây điện bị trục trặc, công tắc không hoạt động, ta bật nó vẫn không cháy, dòng điện vẫn tồn tại, nhưng ánh sáng quang học không xuất hiện để phục vụ cho mục đích của chúng ta. Nhưng khi đèn không cháy không có nghĩa là dòng điện nó mất đi, dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Dòng điện tượng trưng cho tâm, bóng đèn, dây điện, công tắc tượng trưng cho các yếu tố hình thành lên thân. Sau khi chết, tâm sẽ tiếp tục đầu thai vào trong bụng của một người mẹ hoặc một giống cái theo nghiệp phước hoặc nghiệp tội. Đó là lý do mà Đạo Phật lý giải là sau khi sanh ra đó, dầu là đa sinh hay song sinh, mỗi người có một cái cá tánh rất khác nhau, không giống nhau, mặc dù dây di truyền làm cho họ giống nhau về thể hình. Các hiện tượng thần đồng, thiên tài, nhân tài theo Đạo Phật lý giải là vì các kiến thức nó không mất đi sau cái chết kết thúc. Nó theo con người như một tổng thể nghiệp, và chỉ cần có chất xúc tác thôi thì các hạt giống đó bắt đầu trỗi dậy, nổi trội hơn các hạt giống thường và làm cho họ đặc biệt hơn những người khác. Cứ như thế, cuộc sống con người và dạng loại vận hành trôi chảy, không tự sinh ra, không tự mất đi, chuyển từ dạng sự sống này sang dạng sự sống khác thôi. Điều đó cho chúng ta thấy là không có tình trạng sau 49 ngày mà hương linh vẫn còn có thể nói chuyện với nhà ngoại cảm. Cái nhà ngoại cảm tự tuyên bố như thế mà thế là bằng đó là tuyên bố rỗng, không có kiểm chứng. thầy đã tổ chức 2 cuộc ngoại cảm cấp quốc gia, hội thảo về ngoại cảm tại hội trường quân khu 7 vào năm 2011-2012 với tư cách là trưởng ban tổ chức, mời các nhà ngoại cảm đến nói chuyện, mời trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đến thuyết trình, mời các nhà nghiên cứu về hiện tượng lạ của con người đến để phản biện và đánh giá nó dưới góc độ của Phật học, để tránh đi những cái tình trạng lừa đảo hoặc là cường điệu hóa chức năng của ngoại cảm. Là người tu học Phật, chúng ta không nên quan trọng thi thể. Đức Phật dạy thân thể cái còn sống nó chỉ là tạm bợ của mình thôi, do bốn yếu tố đất nước gió lửa hình thành, sau khi chết á chấp vào nó làm gì. Cho nên có được hài cốt thì quá tốt, không có được cũng chẳng sao. Cho nên người tu học Phật không cần phải nhờ đến các nhà ngoại cảm tìm kiếm hài cốt. Điều quan trọng là giúp cho người chết sớm được siêu thoát tái sinh, chứ không phải là tìm cái hài cốt. Vì còn là tinh anh, sống là thể xác, còn là tinh anh, cái tinh anh đó là tâm. Và chúng ta phải huấn luyện làm sao cho tâm thức của hương linh đó sớm được tái sinh về cảnh giới an lạc, tối thiểu là làm người thông qua các khóa lễ hộ niệm cầu siêu tại các chùa. Là người tu học Phật, ta phải quay trở về với các phương pháp truyền thống này. Và phần lớn các nhà ngoại cảm đều là Phật tử. Họ là Phật tử thì họ không thể nào hơn được Phật, phải nên nhớ thế. Phan Thị Bích Hằng cũng là một Phật tử, quy y tại chùa Vĩnh Nghiêm. Cho nên phần lớn các điều do các nhà ngoại cảm nói là không đúng sự thật. Còn muốn đúng sự thật là phải có kiểm định ADN đàng hoàng, để tránh những tình trạng ngộ nhận. Chắc có lẽ đây là câu hỏi cuối cùng, để quý vị đỡ bớt lạnh cống, ngồi không lạnh lắm. Theo thiền nghiệp, sau khi chết, chúng sinh sẽ sanh vào các cõi trời, Tây Phương, Âm Phủ, Súc Sinh. Xin cho hỏi, cõi Âm Phủ là ở đâu? 18 tầng địa ngục. Có phải là cõi âm không? Âm Phủ là không có thật, địa ngục là không có thật. Các vị Phật tử sẽ ngạc nhiên và hỏi, tại sao trong kinh Địa Tạng mô tả địa ngục mà nó là không có thật? Sau khi Đức Phật qua đời khoảng 300-400 năm, các tổ sư vào thời điểm đó mới bắt đầu giới thiệu hình ảnh địa ngục từ đạo Bà La Môn vào trong đạo Phật để giáo dục đạo đức. Có rất nhiều người đã thấy quan tài mà vẫn không đổ lệ, nhất là dân giang hồ anh chị đó, họ không sợ những thứ này. Tù ngục đối với họ là vào tù ra khám là ăn cơm bữa thôi. Hình ảnh địa ngục vạt đầu sôi bầm chặt từ năm này qua kiếp khác, trừng phạt như thế là quá ớn. Thì nghe như thế ta nổi da gà, rợn tóc gái, sợ hãi và không dám làm phạm pháp vậy thôi. Mục đích của việc giới thiệu địa ngục là để giáo dục những kẻ mà xã hội này là bất trị rồi. Theo Nho giáo đó, sau khi chết đó, có một âm phủ dưới lòng đất tiếp tục chứa đựng sự sống của con người. Theo Ai Cập đó, thì quan niệm đó cũng là tương tự. Thì các vị vua trong thời gian trị vì đó ít khi lo cho dân lắm. Họ mới đầu tư hết toàn bộ tiền bạc triều cống đó, để xây một kim tự tháp vĩ đại phá kỷ lục so với các vị tiên đế. Ngọc ngà châu báu họ chôn ở dưới đế của kim tự tháp. Rồi sau khi nhà vua chết đó, thì hoàng hậu và cung tần mỹ nữ được ông sủng ái được chôn sống theo, đó là bất nhân. Với niềm hy vọng qua cái xác được ướp tồn tại nhiều năm, người chết ở dưới âm phủ sẽ tiếp tục hưởng các hạnh phúc như còn sống ở trên trần đời. Đó là đại mê tín. Và niềm tin này đã làm cho rất nhiều bà đẹp mà được vua sủng ái phải bị chết một cách tức tưởi và khổ đau. Người Trung Quốc á, có lẽ tình cờ hoặc là cải biên, thay vì chôn người thật thì họ làm hình nộm, thay vì làm nhà thật như kim tự tháp thì họ làm nhà hình nộm. làm vàng mã. Mà vàng mã thì không có thật, không phải là đồ thật để xài được. Chúng ta có 100 đô châu Âu, 200 đô Mỹ, Canada, Úc, lỡ mà bị rách đôi đó, nếu không vào các ngân hàng lớn là không đổi được. Bị cháy rồi đó, dù ta là sở hữu, chúng ta vẫn không đổi được, không quy đổi được. Nhà mà bị cháy rồi có nước ngồi mà khóc, nước không có tiền xây. Bây giờ đó, các cái tiền vàng mã là tiền dởm bằng giấy mà. Lấy cái tiền đó mà đi mậu dịch ở trên dương thế là bị bắt bỏ tù vì là lừa đảo. Lấy cái tiền giả đốt ra thành tro bụi mà nghĩ rằng là người thân với âm phủ có thể xài được đó, là bất bình thường. Ta cứ đặt ra giả thiết là có thể xài được đi. Cái nhà vàng mã mà chúng ta làm khoảng gần 6 tấc. Người thân chúng ta thấp gì thấp cũng phải 1 thước 5. Bắt một người thước 5 chui vào cái nhà 6 tấc đó thì người đó trở thành tí hon. Có giỏi gì vô ra đó là luyện cơ thể mình trở thành một cái cuộn như nữa thì cũng nhiều nhất là 3 phút thôi. Chứ còn lâu hơn nữa là chết vì là xương sẩu nó bị bất bình thường hết. Chúng ta thấy rất là vô lý. Mà thế hệ này sẽ thành các cứ tin, lý do là sợ hãi thôi, không thành đặt vấn đề. Mê tín có thực phẩm là sợ hãi. Cho nên đó, âm phủ là không có thật. Cái đó chúng ta cúng theo Phật giáo là để tưởng niệm người quá cố và học hỏi những đức tính duy trì văn hóa gia tộc, chứ không phải cúng để cho người đó hưởng. Và do vậy đó, người tu học Phật đừng nên tốn tiền mua giấy vàng mã bài cúng vào những cái dịp lễ dỗ, dỗ giáp năm, dỗ hàng năm. Hãy dành số tiền đó làm các hoạt động từ thiện, mua những chiếc áo thật cho những người nghèo vào những cái mùa giá lạnh như thế này. Phước vô cùng, giá trị vô cùng, nhân bản vô cùng, nhân văn vô cùng. Còn Nho giáo ảnh hưởng đến Việt Nam đã làm cho người ta tin mê tín là âm phủ với là rất là có thật. Cho nên là không có 18 tầng địa ngục, cũng không có thập điện diêm vương, không có các cái người mà đầu trâu mặt ngựa để mà trừng phạt tội nhân, mà thọ không có. Có địa ngục thật ở trên lòng đất, ở trên mặt đất, đó là các tù ngục. Tù ngục là có thật, do luật pháp quy định. Khi tin là không có địa ngục rồi đó thì chúng ta phải ráng tu nhân tích đức, bởi vì nếu làm sai chúng ta bị luật pháp bỏ tù, có thể là bị tử hình, có thể chung thân 25 năm, 15 năm, vài năm, vài tháng. Thì tốt nhất đó, thà chậm dần một chút xíu, thà ít dần một chút xíu mà chúng ta được bình an, không sợ hãi gì hết, nếu chúng ta làm đúng với luật pháp và đúng với lương tâm. Thời gian đã hết rồi, câu hỏi thì còn nhiều, xin kết thúc tại đây. Muốn hỏi nữa hả? Thôi câu hỏi cuối cùng nha, 11 giờ mới nhiều vị khác là lạnh cống hết rồi. Hiện tượng đó không phải là hiện tượng ma nhập, mà là rối loạn tâm thần phân liệt. Tên gọi chuyên môn của đó là rối loạn đa nhân cách, một phần của tâm thần phân liệt. Các nguyên nhân chính á, bao gồm á, là mất ngủ, bị khổ đau, thất tình, thất nghiệp, thất bại, bị trù dập, bị chà đập nhân phẩm, sử dụng ma túy, sử dụng rượu bia, thức khuya, chơi game điện tử quá nhiều, vân vân, là những điều dẫn đến cái chứng bệnh rối loạn đa nhân cách này. Còn cái nguyên nhân gần đó là những chất xúc tác, bao gồm đó, tới một nơi nào mà đông người, khói hương nghi ngút, oxy ít, người đó dễ dàng xuất hiện cái hiện tượng đó. Hoặc đi đường xa mệt mỏi cũng bị. Chị em phụ nữ trong thời kỳ thai nghén hoặc là có kinh nguyệt, sức khỏe kém cũng bị. Hay là căng thẳng đau khổ quá nhiều mà không giải tỏa được, không chia sẻ được cũng bị. đó là hiện tượng khá phổ quát xuất hiện ở chị em phụ nữ mà vốn niềm tin mê tín quá nhiều. Khi gặp hiện tượng đó đó, để giúp cho đương sự đó, chúng ta nên làm một số điều như sau. Thứ nhất, dùng đèn tia hồng tử ngoại rọi liền vào trong gáy cổ của người đó từ 10 phút cho đến 20 phút với một cái độ nóng chịu đựng được. Nhiệt lượng truyền vào cái vùng gáy cổ sẽ làm thần kinh người đó ổn định. Bởi vì đó, cái người mà bị yếu, suy nhược cơ thể hay là suy nhược thần kinh đó, cái vùng xương sống là nơi nhập gió dễ dàng nhất, làm cho người đó bị rợn tóc gáy, cảm thấy là lạnh xương sống, và hiện tượng đó xuất phát. Cho nên đó, chấn áp nó bằng cách là làm cho thân nhiệt được nâng lên, thì cái việc xuất ra nó sẽ rất là nhanh để ổn định thần kinh và trở lại trạng thái bình thường. Điều thứ hai, không nên truy hỏi tên tuổi của người chết, ở đâu, làm gì, nguyện ước gì. Vì làm như thế, người đó sẽ quan tưởng rằng là có con ma thật đang nhập vào mình, và họ ứng xử y hệt như một con ma. Lúc đó quý vị chỉ cần lắc vai, vỗ tay, kêu gọi tên thật của người đó để cho họ quay trở về với thế giới hiện thực và không bị quan tưởng nữa. Nếu làm hai điều này rồi mà vẫn không có tác dụng thì bệnh nó quá nặng, hãy lập tức chở đến bệnh viện tâm thần tại thành phố Vinh này. Bác sĩ sẽ cho người đó uống thuốc, người đó sẽ ngủ ly bì 2-3 ngày. Nhờ uống thuốc đó, nó phục hồi sức khỏe, ổn định lại thể chất thì người đó sẽ khỏi. Nếu chúng ta xác định được nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng đó, ví dụ như là vừa bị chồng bỏ khổ quá, vừa bị lừa tiền khổ quá mà bị, thì chúng ta phải an ủi, trấn an làm sao cho người đó ổn định tâm lý là hết. Nếu do mất ngủ hoặc là kén ăn thì phải cho ăn thực phẩm nóng và ngủ, uống một vài viên thuốc ngủ, người đó ngủ sau một thời gian vài ba ngày phục hồi sức khỏe thì hiện tượng đó hết. Nhưng đó là hết tạm thời. Muốn hết lâu dài đó, chúng ta cần phải làm một số công việc sau đây. Thứ nhất, tuyệt đối không dẫn đến thầy bùa ngải, thầy phong thủy, thầy bói toán, thầy đồng bóng, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, vì họ sẽ bị truyền bá niềm tin sai là ma nhập ma theo. Điều hai, phải tập thể dục mỗi ngày tối thiểu là 2 lần, trung bình 15 phút. Các loại thể dục vận động toàn thân như thể dục thẩm mỹ, thể dục dụng cụ, yoga, thái cực quyền, nhảy dây, chạy bộ, bơi lội, tìm một loại thể dục thể thao nào thích hợp mà tập. Khi thể chất được tăng cường đó thì bệnh này không thể nào xuất hiện được, nó ổn định thần kinh liền. Điều ba, không ém nhiệm trong tâm lo lắng, sợ hãi, buồn đau, sầu khổ, oan ức, giận dữ, tức tối. Hãy để tâm bình thản, buông bỏ hết mọi thứ thì không thể nào bị. Thứ tư, tiếp xúc với xã hội, giao du với bạn bè, chia sẻ với người thân, xong rồi thì bỏ qua, không chịu được một mình. Thứ năm, người thân không được nói lời chì chiết, quở trách, la lối, mắng nhiếc, vì thần kinh người đó quá yếu. Chỉ cần những tác động nho nhỏ này còn với sức khỏe kém là có thể tái phát bất cứ lúc nào. Thứ sáu, không được xem phim buồn, không được nghe nhạc buồn, nhạc thất tình, nhạc rủ rượi, xem phim hài, kịch hài để tâm hân hoan, tinh thần thoải mái, cười sảng khoái. Điều kế tiếp, phải uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Mà phần lớn những người như thế này thì không uống thuốc, phải ép cho họ uống. Bởi vì người tâm thần nào cũng cho rằng là mình là khỏe, bác sĩ mới là tâm thần. Đối với họ là thế. Cho nên họ sẽ biện hộ với chúng ta bằng nhiều cách để từ chối không đến bác sĩ. Và cái dấu hiệu để chúng ta biết rằng đâu là tâm thần đó, đó là khi mà mình mời đến chùa là nó sợ liền ngay lập tức. Tại vì á, người bị tâm thần á, nghĩ rằng á, mình là con ma nhập. Chơi con ma thì sợ nhà chùa. Đang khi đó, nếu mà thật sự ma nhập đến chùa là tháo mở nhanh nhất. Mà bây giờ sợ chùa thì vì tâm thần mới sợ thôi. Điều thứ hai, yêu cầu đến bệnh viện tâm thần gặp bác sĩ là từ chối liền và kháng cự rằng là tôi không có bị bệnh đó. Rồi còn có nhiều dấu hiệu khác để kiểm chứng, tức là mình đánh đố mà không trả lời được là biết giỡn mà. Nói chung á, là gặp hiện tượng này chúng ta phải bình tĩnh, không cần phải trì chú niệm Phật tụng kinh, vì làm như thế bệnh nhân chỉ được trấn an tạm thời thôi. Họ hết được vài ba ngày, vài ba giờ rồi tái phát. Mỗi lần tái phát thì nặng hơn. Nếu để tình trạng đó diễn ra chừng một năm là vô phương cứu chữa, thần kinh nó bị quá hư rồi. Cho nên đó là khi mới vừa bị là phải dẫn đi các thầy chuyên môn điều trị liền, đến các bác sĩ điều trị liền. Các bác sĩ thì không có hướng dẫn tận tình về phương diện tâm lý để truy tìm nguyên nhân, họ chỉ cho uống thuốc thôi. Cho nên uống thuốc không cũng không hết, nó mới khoanh dùng lại cái bệnh thôi, để cho nó không nặng, không nghiêm trọng. Còn phải tập luyện những điều như thầy vừa nêu cộng với uống thuốc nữa thì bệnh sẽ dứt điểm được lâu dài, không tái phát. Thì đó là một vài lời chia sẻ. Hôm nay là ngày 13, ngày Tết, trời rất rét, quý vị đến chùa Phổ Môn, điều đó cho thấy là